là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay là ghi nhận về phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới của Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phóng sự về chặng đường 45 năm xây dựng phát triển của trường Trung học phổ thông Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã tích cực vào cuộc cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã chỉ đạo lực lượng vũ trang gắn huấn luyện với thực hiện công tác dân vận, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phối hợp với các ngành đoàn thể và các địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và giao thông. Phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị đồng viên làm nòng cốt ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân gương mẫu tham gia đóng góp tiền của, công sức và hiến đất, ruộng vườn, xây dựng các dự án công trình nông thôn. Quá trình thực hiện vận dụng triệt để nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ, làm cho nhân dân thấy được nghĩa vụ lợi ích của phong trào, tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của chính quyền địa phương. Thượng tá Đỗ Xuân Tuấn, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đảng ủy ban chỉ huy huyện đã cụ thể hóa các nội dung chỉ thi đua thành nội dung chỉ tiêu cụ thể sát với lại tình hình của cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang của huyện và địa phương. Đồng thời tổ chức phát động đăng ký giao ước thi đua trong các cơ quan và các cơ sở. Quá trình tổ chức hiện hàng năm căn cứ vào nội dung chỉ tiêu thi đua, xây dựng các kế hoạch để triển khai và tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức hiện đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, các cơ sở để tổ chức xác định các cái nội dung công việc cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện, gắn với huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ với tham gia xây dựng cái nông thôn mới và công tác dân vận. Từ những cái việc cách làm và tổ chức triển khai trên trong những năm qua thì đã cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã góp phần vào cái hoàn thành 6 xã đạt cái chuẩn nông thôn mới. Và trong năm 2007 với phát huy với kết quả trong những năm qua thì Đảng ủy ban chỉ huy huyện cùng với lại cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang của xã, các xã và trong của huyện đã tiếp tục để xây dựng các cái công việc cụ thể để xác định trong năm 2007 là hoàn thành 5 xã đạt chuẩn về nông thôn mới.
Đào Thịnh là một xã thuần nông với xuất phát điểm thấp. Những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy quân sự huyện và bằng nhiều biện pháp đồng bộ, xã đã huy động các ngành đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, gương mẫu hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ông Vũ Đình Kích, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Thịnh nói:
Lực lượng dân quân xã Đào Thịnh là lực lượng nòng cốt trong trước hết là thực hiện công tác công sự quốc phòng của địa phương. Việc thứ hai là trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới thì lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt đã tham giúp cho Đảng ủy chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, ví dụ như là giải phóng hành lang giao thông và đổ các con đường bê tông giúp các thôn, đường bê tông của thôn 5, đường bê tông của thôn 1 và giúp chính quyền địa phương là xây dựng cái khuôn viên ủy ban. Trong quá trình thì xây dựng nông thôn mới thì lực lượng dân quân xã Đào Thịnh đóng góp khoảng cỡ trên 400 ngày công vào cái công trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Năm 2016, xã Đào Thịnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 7,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một năm, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm được nâng cấp. Những thành quả mà địa phương đạt được có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng dân quân địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh chia sẻ.
Lực lượng dân quân là một lực lượng có một cái tổ chức rất là chặt chẽ, có ý thức kỷ luật rất là cao và luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như là duy trì những cái tiêu chí bền vững của nông thôn mới thì lực lượng dân quân bên cạnh những thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị như huấn luyện, như là thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền thì là một lực lượng luôn luôn là tiên phong và lòng cốt để thực hiện các cái nhiệm vụ mà được đảng bộ chính quyền giao cho.
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên đã tham gia gần 3.000 ngày công lao động, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, hiến hàng ngàn mét vuông đất, kiên cố hóa gần 18 km đường giao thông, nạo vét 25 km kênh mương, tu sửa 8 phòng học, xây mới 347 bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật và xây dựng 27 nhà văn hóa. Ngoài ra, phối hợp với các ngành chuyên môn, thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người dân thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng giá trị trên 150 triệu đồng. Hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hội cho biết.
Với phương châm cả xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới, từ các cái tổ chức chính trị xã hội đến mỗi người dân, đặc biệt là các cái lực lượng chung kích, chúng tôi rất là quan tâm đến cái lực lượng công an, lực lượng quân sự, lực lượng dân quân. Đây là lực lượng đi xung kích trong cái, là một trong những lực lượng đi xung kích trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Hiện nay thì tất cả các thôn, lực lượng dân quân ở các thôn đều vào cuộc. Trước hết là làm đóng góp xây dựng cơ sở vật chất như là làm đường, rồi là vệ sinh môi trường và tất cả các cái tiêu chí, hầu như tất cả các cái tiêu chí trong 19 tiêu chí thì đều có cái sự tham gia đóng góp của lực lượng toàn xã hội, trong đó có cái lực lượng dân quân, quân sự đóng góp vai trò hết sức quan trọng.
Bằng nhiều biện pháp đồng bộ với quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân, sự tham gia tích cực, trách nhiệm có trọng tâm trọng điểm của lực lượng vũ trang huyện. Sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Trấn Yên là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới với 6 xã được công nhận đạt chuẩn và được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Bộ mặt nông thôn ở Trấn Yên đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Trấn Yên phấn đấu trong năm 2017 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Minh Quân, Minh Tiến và Vân Hội. Đến năm 2020, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới. Thượng tá Đỗ Xuân Tuấn, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau.
Trong thời gian tới thì phát huy kết quả thành tích đã được trong các năm qua, đồng thời quán triệt các cái nghị quyết và kế hoạch của huyện ủy, ban dân huyện và phấn đấu đến năm 2020 là huyện Trấn Yên trở thành một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những cái chỉ tiêu và nghị quyết đó thì Đảng ủy, ban chính huyện tiếp tục xác định các cái nội dung chỉ tiêu thi đua hàng năm để cụ thể bổ sung vào các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, để cùng với lại cấp ủy chính quyền, nhân dân, các dân tộc trong huyện để phấn đấu đạt theo đúng chỉ tiêu nghị quyết kế hoạch của huyện ủy và ủy ban đã đề ra là phấn đấu đến kết thúc năm 2020 là 21 trên 21 xã, thị trấn, xã là đạt cái chuẩn nông thôn mới và thị trấn là đạt cái đô thị văn minh.
Với những việc làm thiết thực hiệu quả của lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên, trong thời gian qua đã và đang khẳng định vai trò của quân đội trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn.
Những mô hình mà lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên thực hiện đã khẳng định được cách làm phù hợp và hiệu quả, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Những kết quả đó không chỉ đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố mối đoàn kết quân dân. Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng đường 45 năm với những biến động thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm sâu sát của ngành giáo dục, tập thể cán bộ giáo viên và các thế hệ học sinh của trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, xây dựng trường ngày càng phát triển. Qua đó đã khẳng định được vị thế vai trò của nhà trường trong sự nghiệp chồng người, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước cũng như cho địa phương. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, ngày 15 tháng 10 năm 1972, 15 tháng 10 năm 2017, Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được của các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông Văn Chấn qua phóng sự sau.
Ra đời giữa thời điểm đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt đối với miền Bắc lần thứ hai, trường phổ thông cấp 3 huyện Văn Chấn, tỉnh Nghĩa Lộ, tiền thân của trường Trung học phổ thông Văn Chấn, huyện Văn Chấn, được sơ tán tại Khe Nhừ thuộc xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, cách trung tâm huyện trên 40 km. Những ngày đầu mới thành lập, thầy trò nhà trường phải cùng nhau lên rừng chặt cây lấy nứa, dựng thành lớp học và nhà ở. Năm học đầu tiên của nhà trường chỉ có 3 lớp với gần 100 học sinh và 6 thầy cô giáo. Đến năm 1974, trường đã có 5 lớp với trên 200 học sinh, trong đó có 95 học sinh là người dân tộc. Đây chính là nền móng đầu tiên để nhà trường phát triển và đi lên. Lớp các thầy cô đầu tiên của nhà trường đầu đã điểm bạc, sức khỏe đã giảm sút. Song hôm nay về thăm lại trường xưa, ký ức về những năm tháng khó khăn gian khổ xây dựng trường lớp, dạy dỗ các thế hệ học sinh vẫn in đậm trong tâm trí của những người lái đò tri thức năm xưa. Thầy Hoàng Quang Nhân, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Chấn nói:
từ cái khó khăn đấy thì cho đến bây giờ chúng ta thấy là so với thời kỳ ban đầu năm 72 thì chúng ta thấy là cái trường nó khang trang lên rất nhiều. Tất cả các thứ ngày xưa chưa có bây giờ đã có khá đầy đủ theo cái yêu cầu của ngành giáo dục của chúng ta. Tôi rất phấn khởi, rất vui và rất vinh dự. Đấy, nói như thế, thấy được cái sự trưởng thành của nhà trường. Đấy, từ lúc khó khăn ban đầu, từ lúc cơ sở vật chất không có, thầy không có, trò không có, đấy, các điều kiện khác không có, bây giờ chúng ta thấy là có khá đầy đủ.
Năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trường Trung học phổ thông Văn Chấn được chuyển về địa điểm mới tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Mặc dù cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song số lượng học sinh của nhà trường vẫn ổn định và phát triển. Cùng với sự đi lên và phát triển của đất nước, năm 1978, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ đã đầu tư kinh phí xây dựng nhà trường khang trang hơn với khu nhà 2 tầng gồm 14 phòng học, hội trường, nhà ở giáo viên và nhà nội trú cho học sinh. Cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, đã phục vụ tốt cho công tác dạy và học của thầy và trò. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã được thầy và trò nhà trường hưởng ứng sôi nổi. Nhiều cá nhân tập thể được công nhận giáo viên giỏi, tập thể lao động xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt nhà trường đã có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khẳng định chất lượng dạy học của tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Văn Chấn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước và quê hương. Bà Hoàng Thị Tranh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho biết:
trở lại ngôi trường này thì rõ ràng là cái sự đổi thay rất là lớn. Từ những cái ngôi trường tranh tre nứa lá ngày xưa thì bây giờ ngôi trường đã trở nên hết sức là khang trang, hiện đại, sạch đẹp và thực sự là một môi trường tốt để đào tạo con em của huyện Văn Chấn. Cá nhân tôi cũng rất là mong muốn các thế hệ thầy cô giáo ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm qua của một ngôi trường của huyện Anh Hùng để tiếp tục đào tạo, rèn luyện, dìu dắt các cái thế hệ học sinh học tập tiến bộ.
Ông Hà Minh Ất, nguyên giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
đối với cá nhân tôi thì đó là những cái giai đoạn mà bắt đầu bước vào cuộc sống tự lập và cũng được rèn luyện tại mái trường. Đó là cái cơ sở để sau này đi học chuyên nghiệp và trở thành người cán bộ về phục vụ công tác tại địa phương. Và đồng thời cũng là 45 năm cá nhân tôi là xa gia đình và sau đó đi học về trở về công tác và đến nay đã được Đảng, Nhà nước cho nghỉ chế độ. Thời gian thì cũng chưa dài, xong có rất nhiều kỷ niệm Nhưng những cái năm tháng tại trường cấp 3 Văn Chấn đó là những kỷ niệm đẹp nhất và cái cơ sở quan trọng để giúp tôi vào đời và trưởng thành sau này.
Trước yêu cầu phát triển giáo dục với quy mô ngày càng tăng, năm 2004, nhà trường mở thêm một phân hiệu đặt tại xã Nghĩa Tâm, cách khu trung tâm của trường 18 km, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc trong khu vực và nhu cầu học tập của con em các dân tộc xã Nghĩa Tâm và các xã lân cận. Mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất trong những ngày đầu mới thành lập phân hiệu, nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, phân hiệu đã duy trì 11 lớp với gần 500 học sinh. Từ khi thành lập đến nay, phân hiệu đã đào tạo được trên 5.300 học sinh, trong đó có trên 2.800 học sinh là người dân tộc thiểu số. Thầy giáo Phạm Phúc Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn nói:
đáp ứng được cái yêu cầu của nhu cầu học tập của các cháu, nhà trường báo cáo lãnh đạo sở và được sự đồng ý của Ủy ban tỉnh thành lập phân hiệu Nghĩa Tâm. Mới đầu có 3 lớp 151 học sinh, nhưng giải quyết được bài toán giúp cho học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, học sinh dân tộc ở các xã Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Bình An có điều kiện đến trường học. Mà trong suốt quá trình đấy cho đến nay 2017-2018, nhà trường thường xuyên duy trì được 11, 12 và thời điểm cao nhất là 15 lớp tại phân hiệu Nghĩa Tâm với 500 đến 580 học sinh. Nhiều cháu thì rất có cơ hội được đến trường học tập và giải quyết được nhiều bài toán liên quan đến việc giải quyết nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.
Từ chỗ chỉ có 3 lớp học với 6 giáo viên và gần 100 học sinh, phòng học là nhà tranh tre nứa lá. Đến nay, trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã có 33 lớp với 97 cán bộ giáo viên, nhân viên và trên 1.400 học sinh. Từ chỗ cơ sở vật chất đơn sơ, đến nay nhà trường được xây dựng khang trang, xanh, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Nhưng kết quả đào tạo của nhà trường trong suốt 45 năm qua đã minh chứng cho việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện cho học sinh, phương pháp tự học của trường Trung học Phổ thông Văn Chấn. 45 năm qua, trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã đào tạo gần 35.000 học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học cao đẳng đạt trên 30%. Trong 2 năm học 2015-2016, 2016-2017, trường đã có 16 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh giảng dạy kiến thức cho học sinh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh được nhà trường đặc biệt chú trọng. Với những hình thức giáo dục phù hợp với học sinh của từng khối lớp, nhà trường xây dựng các hoạt động khác nhau như công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt theo câu lạc bộ, các buổi nói chuyện, truyền thống, tọa đàm, hoạt động ngoại khóa. Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng sống để từ đó có lối sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm cộng đồng. Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã trở thành điểm sáng trong giáo dục khối trung học phổ thông, được các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn tin tưởng. Anh Nguyễn Ngọc Bắc, phụ huynh học sinh của nhà trường chia sẻ:
chúng tôi là phụ huynh ấy, thì được có con gửi gắm ở ngôi trường này ấy, thì thứ nhất là rất là yên tâm. Yên tâm là vì là ngôi trường có một bề dày về truyền thống, các thầy các cô cũng rất là sát sao đối với phụ huynh. Ví dụ các cháu trên trường lớp có vấn đề gì ấy, là các thầy cô sẵn sàng sẽ thông tin tới tận gia đình. Tôi thì rất mong nhà trường là phát triển về nhà trường thân thiện và đổi mới cung cách giáo dục, chất lượng ngày một tốt hơn.
Từ những thành tích mà thầy và trò đạt được, nhiều năm liền tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt học tốt và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt 5 năm trở lại đây, nhà trường đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành, các phong trào thi đua gắn với việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm học 2015-2016 và 2016-2017, tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Văn Chấn cho biết.
Phát huy những truyền thống đạt được của nhà trường trong năm học qua thì để làm tốt cái nhiệm vụ năm học 17-18 và những năm tiếp theo thì nhà trường chủ trương thực hiện một số cái nhiệm vụ giải pháp sau. Một là làm tốt công tác tham mưu đối với chính quyền địa phương, ủy ban huyện Văn Chấn, sở dục đào tạo, rồi các cái chính quyền các xã vùng ngoài để và các cái đoàn thể chính trị để huy động cả cái hệ thống chính trị vào cuộc đối với chăm lo cho sự phát triển giáo dục toàn diện nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của năm học 17-18 và các năm học tiếp theo. Cái thứ hai là nhà trường tiếp tục đổi mới và nâng cao cái hiệu quả tuyên truyền sự trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giáo dục. Cái thứ ba là nhà trường xây dựng cái môi trường thật đoàn kết, dân chủ, sư phạm, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, phấn đấu đạt cái danh hiệu nhà trường nổi cái tập thể lao động xuất sắc. Nhà trường tích cực xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch dạy và học của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Sở Giáo dục Đào tạo, tăng cường các cái giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh.
45 năm xây dựng và từng bước trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn, sự chỉ đạo và giúp đỡ của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, thầy trò trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã cố gắng vượt qua gian khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ dạy và học cho lớp lớp các thế hệ học trò, giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể, làm tốt cuộc vận động, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của huyện Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Đồng chí Trần Văn Mộc, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khẳng định.
Với những thành tựu và truyền thống 45 năm phấn đấu trưởng thành, trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Trong giai đoạn tới, thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trường phổ thông Trung học Văn Chấn sẽ tiếp tục phát triển để có vị thế ngày càng cao trong hệ thống giáo dục của tỉnh và cả nước.
Quá trình phấn đấu liên tục của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Văn Chấn vượt qua bao khó khăn, thử thách, trở thành trường có chất lượng trong khối trung học phổ thông của tỉnh, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và địa phương. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, thầy và trò trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã và đang phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đào tạo, giáo dục con em nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn, viết tiếp nên những trang sử vẻ vang của nhà trường.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều người dân ở xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình truyền tai nhau về những cái chết không rõ nguyên do mà phần lớn là đàn ông trong độ tuổi lao động. Câu chuyện càng trở nên âm u khi được thêu dệt thêm bằng những câu chuyện tà ma bỏ độc. Nhà báo Lê Phiên của báo Yên Bái đã thâm nhập thực tế tìm hiểu thực hư câu chuyện này. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý thính giả.
Về Ngọc Trấn, xã vùng sâu vùng xa của huyện Yên Bình, cách trung tâm huyện gần 100 km. Bên cạnh những câu chuyện vui như bàn cách thả cá lồng trên hồ Thác Bà, trồng rừng bằng giống cây cao sản, trồng che măng bát độ hay cải tạo vườn tạp trồng bưởi đặc sản Đại Minh. Người Tày ở Ngọc Trấn còn nói về chuyện nhiều đàn ông trong làng, trong bản bỗng dừng chết. Dù số tử vong chưa tăng đột biến, nhưng bà con đã thêu thêm nhiều chi tiết. Cái tin nhiều đàn ông Ngọc Trấn chết trẻ khiến chúng tôi lên đường về xã vùng sâu vùng xa này. Trên đường đi, mấy anh biết chuyện còn cẩn thận dặn. Tục thả độc rồi, nguy hiểm lắm đấy. Lên Ngọc Trấn tuyệt đối không uống nước, uống rượu nghe không? Mình nghe chuyện người Ngọc Trấn thả độc cho người khác chết để họ được sống lâu đời từ thời học cấp 3. Chính bạn đồng học của mình, người quê Ngọc Trấn cho biết. Vì thế mấy lần lên Ngọc Trấn thăm nhà bạn, tôi phải nhịn khát đạp xe về đấy. Vẻ mặt khá nghiêm trọng của anh Lý Văn Xuân, người quê Mỹ Gia, khiến tôi có chút lo lắng, nhưng vội tự trấn an rằng làm gì có chuyện bùa bả ở thế kỷ 21 này. Hơn nữa, mình đã 6 lần đến Ngọc Trấn, đã ăn cơm, uống rượu, đã ngủ lại qua đêm ở nhà người dân mà có thấy gì đâu. Khi về, sức khỏe vẫn như thường. Nghĩ vậy rồi tôi bon bon lên đường. Cả bí thư đảng ủy xã Nông Tiến Dũng và chủ tịch ủy ban nhân dân Nông Đình Hoan đón tôi ở trụ sở. Là người quen biết cũ nên thay phần giới thiệu, chúng tôi thân tình thăm hỏi sức khỏe của nhau. Biết mục đích chuyến đi của tôi nên bí thư đảng ủy xã trao đổi luôn. Đây là câu chuyện buồn, qua báo chí nhờ các anh nói lên sự thật để tạo sự thay đổi. Rồi bí thư Dũng tiếp, sinh ra lớn lên, già đi rồi chết, đó là quy luật. Ai lỡ bệnh trọng hoặc tai nạn rủi ro mà qua đời cũng là chuyện bình thường, ở đâu cũng thế. Nhưng ở xã mình, số đàn ông trung niên chết chiếm tỷ lệ khá cao mấy năm qua khiến bà con có phần hoang mang, nhiều phụ nữ lâm vào cảnh sớm quá chồng nên rất cơ cực. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề thả độc, cả bí thư và chủ tịch xã Ngọc Trấn đều thừa nhận. Câu chuyện thả độc được lưu truyền trong dân gian, từ tấm bé các anh đã nghe nói, nếu thả độc vào nước hay rượu cho người khác uống và chết đi, thì người thả độc sẽ sống lâu, kinh tế gia đình sẽ khấm khá. Có trường hợp đến Ngọc Trấn chơi hoặc giải quyết công việc mà phải nhịn đói nhịn khát ra về vì sợ độc. Nhưng đó là câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Bản thân tôi sinh năm 1959, sống ở Ngọc Trấn từ ngày có tên làng, tên xã đến nay chưa ghi nhận vụ thả độc nào. Trở lại với câu chuyện nhiều đàn ông trung niên ở Ngọc Trấn qua đời, theo số liệu cán bộ tư pháp xã cung cấp thì từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã có 9 người chết. Trước đó năm 2016, xã Ngọc Trấn có 16 trường hợp qua đời. Chưa có điều tra hay số liệu về mô hình bệnh tật, nhưng qua đánh giá của cán bộ xã thì bên cạnh những trường hợp chết già trên 80 tuổi, một số người do mắc bệnh ung thư vòm họng, ung thư phổi, số còn lại là đàn ông trung niên. Có những thôn như thôn Làng Ven đã có 10 trường hợp nam trung niên qua đời, chiếm 1/5 số chủ hộ trong thôn. Đại đa số họ đều có tiền sử nghiện rượu. Dù chưa có số liệu thống kê về số người nghiện rượu và chưa có báo cáo nghiên cứu đánh giá tệ nạn uống rượu ở nông thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa nói chung hay Ngọc Trấn nói riêng, nhưng lãnh đạo xã Ngọc Trấn đều thừa nhận trên địa bàn có đến mấy chục anh nghiện rượu. Họ uống tối ngày, uống thay cơm, đi lại run rẩy, thiếu rượu là loạn thần. Bên cạnh câu chuyện nghiện rượu là việc uống rượu tràn lan trong đám ma, đám hỏi, đám cưới, mừng thọ, mừng nhà mới. Mỗi mâm 6 người uống 5-6 chai rượu là chuyện bình thường. Trời mưa gió không lên đồi lên nương được là ngả con chó, giết thịt rồi nhắm rượu. Thời gian gần đây giá lợn hơi quá hạ, nhiều thời điểm hạ đến mức bằng giá cân khoai lang mà cũng không ai mua. Thế là bà con lại chung nhau mổ lợn, chia nhau thịt xương, riêng cỗ lòng và tiết canh. Làm chung một bữa và lại rượu. Sống ở ven hồ Thác Bà nên nhiều người làm nghề chai lưới, đêm ra hồ đánh tôm, bắt cá, ngay ở nhà dỗi việc lại tụ tập uống rượu, đồ nhắm thì quá dễ kiếm. Buông tay lưới là có mấy con mương, con thiểu, đem nướng, rán. Trước đây còn phổ biến món gỏi, giờ thấy nhiều người nhiễm sán lá gan nên sợ. Đàn ông con trai tụ tập quanh bếp, dưới gầm sàn, say ngất ngu. Uống nhiều là say, say rồi làm liều. Đã có gia đình đánh cãi chửi nhau, tan nát hạnh phúc chỉ vì rượu. Chị Hứa Thị Ngạch, chị hội trưởng phụ nữ làng ven, xã Ngọc Trấn thấu hiểu nỗi khổ của chị em hội viên khi có chồng nghiện rượu. Chi hội có 10 chị em quá chồng thì có tới 8 trường hợp chồng chết do rượu. Có chồng nghiện rượu thì khổ lắm, đã không giúp được vợ con việc gì, uống vào còn đánh chửi đốt nhà. Nhiều chị em lo tiền đong gạo chữa bệnh, lo tiền học cho con chưa xong, phải lo tiền mua rượu cho chồng trước. Chính quyền can thiệp, phụ nữ tuyên truyền giáo dục cảm hóa, nhưng giống rượu nó thế, lúc tỉnh thì rất ngoan hiền, nói gì cũng vâng, nhưng rượu vào nó hóa thành ma, thành quỷ hết. Tôi rẽ vào một quán cơm bên đường để ăn tạm trước khi ra về. Trong quán đã có 5 người đàn ông ngồi nhậu. 2 chai Pepsi 1,5 lít đã hết, 1 chai đã vơi quá nửa. Thấy khách mới, mấy anh thân thiện đon đả. Ở đâu đến thế, nhìn quen quen, uống chén nào. Rượu quê ổn lắm, men lá, lâu say mà không đau đầu đâu. Tôi miễn cưỡng, nâng ly uống cạn rồi bắt tay giật giật. Nhìn mặt anh nào anh ấy đều gầy gò và tái mét, thầm nghĩ rượu có thể chuẩn, nhưng nước đường uống nhiều còn chết nữa là rượu tự nấu. Thay đổi đi, uống nhiều thì chết vì ma men, chứ chẳng có ma tà nào hết. Tệ nạn uống rượu chẳng riêng gì Ngọc Trấn đâu, cảnh này ở các vùng quê nông thôn phổ biến lắm rồi.
Câu chuyện mà nhà báo Lê Phiên vừa chuyển tới quý vị và các bạn đã giải thích lý do chính cho những cái chết của nhiều đàn ông ở xã Ngọc Trấn. hy vọng chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội đoàn thể sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tránh tư tưởng mê tín dị đoan và đặc biệt có giải pháp để hạn chế tình trạng uống rượu không kiểm soát, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.